Sách Ê-tê chương 5 câu 1 đến câu 14. Ngày thứ ba cầu nguyện xong, hoàng hậu Ê-tê bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng đẹp lộng lẫy và cầu khẩn Thiên Chúa là đấng thấu suốt và cứu độ mọi người. Rồi bà đem theo hai cung nữ, bà tựa vào một cô trông thật thướt tha duyên dáng, còn cô kia theo sau nâng đuôi áo cho bà. Bà hết sức xinh đẹp, đôi má tươi hồng, vẻ mặt hớn hở dễ thương, nhưng lòng đau như thắt vì khiếp sợ. Qua các cửa bà đến trước mặt vua, vua ngự trên ngai báu, mang trọn bộ long bào dùng trong những buổi triều yết, mình đầy vàng bạc châu báu, dáng vẻ rất đáng sợ. Vua ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt rực sáng, giận dữ đến cực độ. Hoàng hậu khuỵu xuống, tái mặt đi vì yếu sức. Bà dựa đầu vào cô cung nữ đi trước. Thiên Chúa làm cho vua đổi lòng, khiến vua ra dịu hiền. Từ trên ngai vàng, vua lo âu lao mình xuống, đưa cánh tay đỡ lấy bà cho đến khi bà tỉnh lại. Rồi vua lấy lời trấn an khích lệ bà. Sao thế Ê-tê? Ta là anh của em mà, yên tâm đi, em không phải chết đâu. Lệnh của ta chỉ áp dụng cho thường dân thôi. Lại đây em. Vua đưa phủ việt vàng lên đặt vào cổ bà, rồi ôm hôn bà và nói, hãy nói cho ta hay. Bà nói với vua, tâu chúa thượng, thiếp nhìn thấy ngài giống như thiên sứ của Thiên Chúa. Tâm hồn thiếp bị rúng động vì khiếp sợ vẻ oai nghi của ngài. Quả thế tâu chúa thượng, ngài thật kỳ diệu, và long nhan ngài thật hấp dẫn. Đang nói thế bà lại khuỵu xuống. Vua bị rúng động, còn các cận thần thì tìm cách làm cho bà tỉnh lại. Vua nói với bà, hoàng hậu Ê-tê, chuyện gì thế? Khanh muốn xin gì? Dù nửa nước ta cũng sẽ ban. Bà Ê-tê đáp, nếu đẹp lòng đức vua thì hôm nay xin đức vua cùng quan Haman đến dự yến tiệc thiếp đã dọn hầu đức vua. Vua liền nói, hãy mau mau triệu Haman đến để làm như Ê-tê vừa nói. Vua đã cùng quan Haman đến dự yến tiệc bà Ê-tê dọn. Giữa tiệc rượu, vua lại nói với bà Ê-tê, khanh thỉnh cầu gì ta sẽ ban cho, khanh muốn xin gì dù nửa nước cũng sẽ được. Bà Ê-tê đáp, điều thiếp thỉnh cầu, điều thiếp muốn xin. Nếu thiếp được đức vua thương đến, nếu đức vua vui lòng ban điều thiếp muốn xin và thực hiện điều thiếp thỉnh cầu, thì ngày mai xin đức vua cùng quan Haman lại tới dự yến tiệc thiếp sẽ dọn hầu các ngài, rồi thiếp sẽ tuân theo lời đức vua phán dạy.
Hôm ấy Haman vui vẻ ra về, lòng phơi phới hân hoan, nhưng khi thấy ông Mordekhai ở cung môn không buồn đứng dậy, cũng chẳng thèm nhúc nhích, y hết sức căm giận ông. Haman dằn lòng trở về nhà, sai người đi mời bạn hữu và vợ là Zeret đến, y kể cho họ nghe, nào là y giàu có vinh hiển, nào là con cái đông đúc, nào là bao nhiêu việc vua đã làm để đề cao y và cất nhắc y lên trên hàng khanh tướng quần thần của nhà vua. Y nói, hơn nữa, ngoài tôi ra, hoàng hậu Ê-tê đã chẳng mời ai khác cùng đức vua đến dự yến tiệc của bà. Ngày mai, bà lại mời tôi với đức vua lần nữa. Nhưng tất cả những điều đó chưa làm tôi thỏa mãn. Bao lâu tôi còn thấy tên Do Thái Mordekhai ngồi tại cung môn. Zeret, vợ y và tất cả các bạn hữu của y đều nói, ngài cứ cho dựng một cái giá cao 25 thước, rồi sáng mai xin đức vua cho treo cổ tên Mordekhai lên. Sau đó, ngài sẽ vui vẻ theo đức vua vào dự tiệc. Haman ưng thuận đề nghị đó, và cho dựng giá treo cổ